kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Xin chào. Kể cho tôi nghe lại một lần nữa quay trở lại với mọi người rồi đây. Sau rất nhiều ngày tháng ngụp lặn với một dự án liên quan đến âm nhạc, thì ngày hôm nay mình đã chính thức trở về với không gian quen thuộc của radio để tiếp tục đọc và phản hồi những lá thư của mọi người gửi về hòm thư của radio Người Giữ Kỷ Niệm. Tuần vừa rồi, mình đã nhận được một niềm vui nho nhỏ. Nếu mọi người còn nhớ thì mình vẫn hay tâm sự với mọi người là mọi người có thể tiếp sức cho mình bằng những khoản tips nhỏ, donate nhỏ, coi như là những món quà để mình mua cho bản thân những tách cà phê, tiếp thêm động lực thực hiện nội dung cho các số mới. Việc tiếp sức donate cho mình như vậy thực hiện qua một trang web có tên là Buy Me A Coffee. Mình vẫn để lại đường dẫn của trang web đó ở phần mô tả của mỗi số phát sóng. Gọi là để đấy thôi, chứ nói thật là mình cũng không yêu cầu mọi người bắt buộc phải động viên mình theo cách đó đâu. Thế mà thỉnh thoảng mình cũng nhận được những khoản donate đáng yêu như vậy đấy. Gần đây nhất, có một người bạn tên là NQP đã tặng mình một tách cà phê tương ứng với $5. Bạn ấy để lại lời nhắn là: em du học ở nước ngoài đã 5 năm rồi. Nhờ podcast của anh mà em thấy ấm áp và đỡ cô đơn hơn rất nhiều. Cảm ơn anh, chúc podcast thành công. Đó, mọi người thấy tuyệt vời không? Mình rất vui khi bằng một cách nào đó, Radio Người Giữ Kỷ Niệm có thể trở thành một người đồng hành thường nhật với mọi người. Cảm ơn người bạn đã donate mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn vì vẫn luôn đồng hành cùng mình đến ngày hôm nay. Hôm nay, hãy cùng đến với một vài lá thư về chủ đề tình yêu tiếp theo nhé. Nghe chừng cũng có vẻ có nhiều câu chuyện trắc trở đấy. Lắng nghe những lá thư ấy cùng mình nha. Lá thư đầu tiên. Gửi anh, Radio Người Giữ Kỷ Niệm thân yêu. Hẳn là câu nói này anh đã nghe rất nhiều rồi nhở. Em rất vui khi được ngồi đây viết bức thư này để gửi đến anh, gửi hết những tâm tư, tình cảm của em ạ. Không giấu gì anh, em là chàng trai năm nay mới tốt nghiệp cấp 3 gần đây. Hiện tại em đang theo học tại Sài Gòn hoa lệ này anh ạ. Sẽ không có gì nếu như ngày đó em không gặp con người đó, nhận được sự quan tâm đó, thì có lẽ em sẽ chẳng như bây giờ anh ạ. Vâng, người em sắp kể đến là một người anh lớn hơn em 1 tuổi. Quả thật không giấu gì anh, em là một bisexual. Em gặp được anh ấy là do một lần tình cờ khi chung team trong hội hè anh ạ. Em và anh ấy đã rất thân, thân đến mức đi đâu cũng kè kè nhau, thân đến mức đi tắm chung. Ai trong team cũng nhìn bọn em cười và chọc ghẹo em. Lúc đó hẳn là khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất của em. Nhưng hội trại ấy cũng chỉ kéo dài có 3 ngày anh ạ. Và đó cũng là lúc em định hình được thứ đang nảy nở trong em là tình yêu. Nhưng tiếc nhỉ, hình như là chỉ có mình em rung động. Em nói vậy không hẳn là đúng. Khi mà còn tham gia hội trại hay đã kết thúc hội trại thì khi em buồn, anh ấy luôn là người quan tâm, an ủi em. Mặc dù em biết tính anh ấy rất thẳng, những lời an ủi của anh ấy tuy thô nhưng thật. Và rồi cho đến cái ngày đó, cái ngày mà em biết được tài khoản Facebook của anh, biết được anh có người yêu rồi và anh là trai thẳng anh ạ. Cái ngày em biết được cũng là trước cái ngày bọn em hẹn nhau đi chơi. Em đã khóc rất nhiều vào đêm đó. Em khóc hẳn là do sự quan tâm của anh với em, cùng với sự khó hiểu rằng tại sao anh ấy lại như vậy với em. Ngày tụi em đi chơi với nhau, anh đã chở em đi khắp Sài Gòn, từ quận nhất, quận 10, và rồi dừng bên cây cầu ngắm cảnh. Em biết được từ miệng anh rằng mối quan hệ của anh với người yêu anh cũng chẳng phải là tốt đẹp gì, cũng chẳng còn có cảm giác gì. Lúc đó kiểu trong em tìm lại tia hy vọng ấy anh. Em vui chứ, nhưng không dám tỏ ra. Và rồi tình cờ em vô tài khoản của anh thì em thấy là anh đã đổi chế độ từ hẹn hò về độc thân và không còn story gì với người yêu nữa. Em thấy vậy cũng giả bộ nhắn tin rủ anh đi chơi, nhưng anh không rep hay xin. Nếu có thì chỉ có vài câu cho có. Em thật sự không hiểu. Chẳng lẽ anh đã biết em có tình cảm sai trái đó, và cho đến bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được anh ạ. gieo hy vọng rồi lại dập tắt. Buồn cười nhỉ. Nếu vậy thì tại sao lúc trước anh lại đối xử quá tốt với em như vậy? Em khóc, anh ấy dỗ. Em buồn, anh ấy chọc cười. Và rồi giờ thì chẳng còn nhắn tin với nhau như trước nữa. Em không biết mình nên làm gì tiếp anh ạ. Em biết anh không hay nghe podcast, nên hy vọng anh ấy sẽ tìm được số radio này, nghe hết tâm tư của em. Em xin cảm ơn trước ạ. Em sẽ mãi ủng hộ anh, cũng như tiếp cà phê cho anh mỗi ngày. Chào em, chủ nhân của lá thư đầu tiên được kể trong số radio ngày hôm nay. Cuộc sống Sài Gòn của em có ổn không? Nghe cách em gọi tên Sài Gòn trong thư là Sài Gòn Hoa Lệ, và nghe những tình tiết trong câu chuyện của em thì có lẽ phải nói rằng đúng là miền đất này hoa lệ thật, nhưng hoa cho người còn lệ cho mình, phải không em? Đúng là câu chuyện của em nghe đáng thương thật, nhưng công bằng mà nói thì niềm đáng thương ấy anh nghĩ lại là do em đấy. Thứ lỗi cho anh nếu những lời nói này của anh có phần nào đấy phũ phàng quá, nhưng anh tin sẽ có nhiều người bạn đồng tình với anh rằng có lẽ em đang hơi ảo tưởng và kỳ vọng vào cảm xúc và thái độ của người kia dành cho mình rồi. Đầu tiên là chuyện họ quan tâm, khuyên nhủ, chở mình đi chơi thời gian trước. Anh thấy đó hoàn toàn là những biểu hiện của những người bạn thân thiết dành cho nhau, chứ chưa có một chút ám thị nào là tình cảm yêu đương họ dành cho mình cả. Thêm nữa là chuyện khi em biết người ta mới chia tay, em nhắn tin rủ cậu ấy đi chơi, cậu ấy xin hay trả lời qua loa cũng là một chuyện dễ hiểu mà. Vì người ta đang buồn, đang chán nản, đang chẳng có cảm hứng để thả mình vào những cuộc vui khác nên họ mới phản ứng như vậy. Và có chăng mình nên cảm thông cho họ nhiều hơn thay vì ngờ vực như thế. Tình cảm của em là một điều đẹp đẽ. Em không cần dằn vặt hay áy náy để đổ rằng đó là thứ cảm xúc sai trái đâu. Chỉ có điều em đang chưa đặt niềm hy vọng vào người phù hợp mà thôi. Giống như việc em đang thiếu mảnh ghép hình tròn, nhưng cứ cố ghép những mảnh ghép hình vuông về phía mình vậy. Sự cố gắng đó trở thành sự cố chấp mất rồi. Bây giờ em hãy nghĩ thoáng ra đi. Với mối quan hệ này thì em có thể coi rằng người ta chỉ là một người bạn thôi. Không yêu được họ thì mình vẫn có thể làm bạn bình thường với họ, vì thực tế cho thấy là họ vẫn là một người chân thành và đáng tin cậy, chứ không phải là một red flag biết được tình yêu em dành cho người ta mà vẫn trêu đùa em. Ngoài ra thì hãy tích cực tìm kiếm các mối quan hệ mới, cho mình được thử sức với những trải nghiệm mới để biết rằng đâu mới chính xác là người phù hợp với bản thân mình. Cởi mở được suy nghĩ như thế, chắc chắn mọi thứ sẽ sớm ổn định với em mà thôi. Chúc em sớm vượt qua được mọi chuyện nhé. Lá thư thứ hai. Chào anh, chào khán giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Em xin được giấu tên và em là nữ. Hôm nay em muốn được chia sẻ câu chuyện của mình. Đây là lần đầu tiên em tự tay soạn một lá thư chỉ để mong được đồng cảm, được khuyên nhủ, được an ủi. Năm nay em 18 tuổi. Em hay nghe mọi người bảo rằng tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất đời người. Vâng, em tin chắc là vậy. Em được gặp nhiều người bạn mới, hiểu hơn về tính cách của từng kiểu người khác nhau, được đối xử tốt và nhiều niềm vui khác nữa. Nhưng mà càng có nhiều thứ ta lại phải lựa chọn, ta không thể nào có tất cả được. Năm ngoái chỉ còn 3 ngày nữa là sinh nhật bước vào tuổi 18 của em, thì em đã bị mối tình 4 năm của mình đá thẳng chân. Vâng, và nó không hề dễ dàng với em chút nào. Nhưng vì mối tình đó cũng đủ tệ để em chỉ buồn vài ngày, rồi cũng tự trấn an bản thân không nên nhớ về nó nữa. Sau ngày sinh nhật em còn nói chuyện lại với vài người bạn cũ, trong đó có X là một người bạn nam chung trường với em. Tụi em đơn giản chỉ là bạn xã giao, học thêm chung lớp với nhau. Suốt cả 3 năm cấp 3, bọn em chỉ nhìn mặt nhau rồi thôi, thỉnh thoảng cũng có hỏi bài giúp nhau. Quay lại khoảng thời gian sau sinh nhật, em và bạn X trò chuyện nhiều hơn với nhau, trò chuyện mỗi ngày và rồi càng lúc càng thân, hẹn nhau đi tập lái xe này, đi lấy bằng lái xe này, đi khám sức khỏe. Chỉ có em và X, dĩ nhiên không thể tránh khỏi sự rung động. Bọn em cứ vậy suốt 4 tháng, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chưa một lần cãi nhau. Có thể là do em đã thích bạn trước, nên những lần bạn làm em khó chịu, em đều nhắm mắt cho qua, vì nó không đáng. Từ khi thích bạn, em đã thay đổi rất nhiều từ tính cách, thái độ, sự ngăn nắp gọn gàng, cách ăn nói để phù hợp với bạn. Có lần em buồn chuyện gia đình nên đã voice vừa khóc vừa kể cho bạn nghe. Bạn an ủi và mang cho em cảm giác ấm áp vô cùng. Cảm xúc lúc đó quá mãnh liệt nên em đã hỏi bạn: mày có chút tình cảm gì với tao không? Bạn trả lời: cũng có, biết là bạn bè không nên vậy, nhưng mà tao cũng lỡ rồi. Đó là lúc mà em hạnh phúc không nói nên lời. Câu đó tiếp cho em thêm động lực cho mối quan hệ này. Sau đó em bước vào môi trường đại học, lịch học bận nên cũng không còn nói chuyện nhiều nữa. Và rồi những hiểu lầm không đáng có cũng đến. Em nản chí, bạn cũng nản lòng. Đỉnh điểm là hôm em bị té xe, em có mách bạn và thứ em nhận được chỉ là coi như của đi thay người. Em thấy tủi thân và không nhắn bạn nữa, bạn cũng không nhắn cho em. Cứ vậy mà hai đứa không nói chuyện với nhau cả tuần. Em cứ nghĩ lần đó là kết thúc rồi, vì bản thân em lên đại học cũng có những niềm vui khác, cũng có người khác theo đuổi và bị phân tâm, nên em đã quyết định uncrush bạn. Sau một tuần không liên lạc đó, có một ngày bỗng dưng em muốn hỏi bạn một vài việc cho ngày lễ sắp tới, nên đã chủ động nhắn hỏi rồi thôi. Khi em định dứt câu rồi đi, thì bạn hỏi em: bữa giờ tao im lặng là mày giận lắm đúng không? Lúc ấy em buồn lắm, nhưng rồi cũng nói vu vơ, lấy vài lý do bận rộn bữa giờ nên cũng không để ý rồi thôi. Nhưng sau lần đấy em lại có cảm giác với bạn, bạn lại tiếp tục nhắn cho em, và cả hai người lại cười nói như trước. Một đêm nọ bạn nói với em về những stress, những tự ti về ngoại hình khi lên đại học, nên thời gian qua bạn không liên lạc với em. Em đã tin rằng đây là lý do phù hợp nhất và cảm thấy đồng cảm với bạn hơn. Vài hôm sau bạn rủ em đi cà phê học bài. Em rất vui. Lúc ấy em và bạn chụp rất nhiều hình với nhau. Tối về bạn khen em xinh, chụp hình ăn ảnh và hẹn lần sau tiếp tục đi cà phê. Rồi sau đó cũng có nhiều lần khác đi cà phê, tình cảm lớn dần. Bạn tỏ tình, em đồng ý. Bạn khoe em cho cả thế giới biết. Hẹn hò được 3 tháng, bạn dần thay đổi, không còn quan tâm chăm sóc em như ngày đầu mới yêu nữa. Bạn không còn nhiệt tình đi chơi cùng em mà thay vào đó là những buổi hẹn ngày càng ít, nên em quyết định chia tay. Em không nghĩ rằng mình sẽ nản sớm như vậy, nhưng bạn đã níu em lại nên em đã không giữ ý định chia tay nữa. Bạn ấy rất hiền lành và nhẹ nhàng khi ở bên em, đó là lý do em rất muốn bên bạn ấy. Nhưng mà bản chất con người vẫn là thứ gì đó khó đổi. Em cảm nhận được rằng đối với bạn, em không phải là sự ưu tiên, sự ưu tiên ấy dành cho bạn bè của bạn ấy. Em rất buồn. Và bạn bè của em cũng khuyên em nên chia tay sau nhiều lần bị bạn bỏ rơi bằng sự vô tâm. Mọi thứ dồn nén vào em quá nhiều, làm cho em rất tiêu cực và em quyết định chia tay. Lần này em quyết tâm và em đã làm được. Bạn đã níu kéo em rất nhiều và bạn nhận hết mọi lỗi lầm. Em biết X rất yêu em, nhưng có lẽ cách yêu của bạn làm em mệt mỏi và cảm thấy xa cách. Mọi thứ không thể đồng điệu với nhau. Sau lần cuối gặp X, em đã khóc rất nhiều. Em cứ nghĩ bản thân buông được bạn ấy nhưng em vẫn đau lòng lắm. Dù biết là vì bạn sai nên em mới phải rời đi, nhưng em vẫn rất nặng lòng. Tâm trí em rối bời và không làm được gì cả. Em cứ nghĩ về bạn, về kỷ niệm và thương rất nhiều. Cảm giác tội lỗi rất nhiều khi em cho rằng mình có phải quá khắt khe với bạn không? Chào em, mấy hôm nay mọi thứ với em thế nào? Tâm trạng ổn hơn phần nào sau khi viết thư cho anh rồi chứ hả? Với tư cách là một người lắng nghe toàn bộ câu chuyện của em, thì anh cho rằng quyết định của em là đúng. Và kể cả em cho rằng những hành động của em là khắt khe đi chăng nữa, thì theo anh, sự khắt khe đó là cần thiết. Cần thiết cho cả bạn ấy và cho cả bản thân mình. Về phần bạn, anh nghĩ rằng bạn cần nhận sự dứt khoát như vậy để sớm phải suy nghĩ thật cẩn thận rằng đâu mới là điều mà bạn thực sự cần trân trọng qua mỗi một thời điểm. Không phải chỉ trong mỗi mối quan hệ cùng em, mà trong bất cứ thời điểm nào của cuộc đời bạn ấy. Ta đâu thể muốn có tất cả nhưng lại không biết dành sự quan tâm đúng mực cho từng mối quan hệ thuộc tệp tất cả đó của chúng ta. Và cũng không thể chỉ có những sự níu kéo xuông khi sắp buông, để rồi sự thờ ơ lại một lần nữa lặp lại. Đúng kiểu là bạn chỉ xin lỗi vì nghĩ rằng em muốn nghe câu xin lỗi, chứ không phải vì bạn cảm thấy hối lỗi thật vậy. Cho nên càng sớm bị cự tuyệt bởi thái độ dứt khoát của em sẽ càng khiến bạn sớm nghiêm túc để nhận ra những thiếu sót của bản thân mình. Còn về phần em á, thì anh nghĩ là sự khắt khe đó sẽ khiến em sớm thoát khỏi những mặc cảm tủi thân của em. Ta không thể chờ đợi quá lâu, quá nhiều lần cho những sự thay đổi của ai đó. Ừ, đồng ý rằng đôi khi ta cần bao dung cho đối phương, nhất là trong tình yêu. Thế nhưng hạnh phúc mà ta xứng đáng nhận được đâu cần thiết phải bị thử thách theo cách đó. Lẽ ra ta được ở vị trí ưu tiên, được yêu chiều trong mọi thời điểm, thì đằng này ta phải chờ đến lượt để được hạnh phúc. Anh nghĩ là quá đủ rồi em ạ. Mình cần dứt khoát ra đi thôi. Rời bỏ một ai đó khi mình còn yêu chắc chắn là một điều không dễ dàng. Nhưng nếu vì yêu họ mà mình phải hy sinh hạnh phúc để chờ đợi một điều xấu mà hết lần này đến lần khác họ không thay đổi thì không phải bàn cãi gì nữa. Việc em ra đi là hoàn toàn đúng đắn. Lúc này em buồn sau khi chia tay là một điều cũng dễ hiểu thôi. Nhưng cần làm rõ nỗi buồn ấy. Em buồn là do bất chợt em bị thiếu vắng đi cảm giác được quan tâm, được an toàn trong một mối quan hệ, được gắn bó với ai đó, chứ không còn là cảm giác em buồn vì thiếu cậu ấy rồi. Vì rõ ràng khi còn bên nhau, cậu ấy cũng đâu thực sự ưu tiên em đâu. Nhớ nhung cậu ấy thì khác nào quyến luyến sự vô tâm ấy, đúng không? Thế nên, khoảng trống thiếu đi sự quan tâm kia, em hãy lấp đầy bằng sự quan tâm em dành cho chính mình. Đó là hãy làm quen với những thói quen khác có lợi cho bản thân. Gặp gỡ nhiều người bạn chân thành, chắc chắn em sẽ sớm lấy lại được điểm cân bằng trong tâm hồn thôi. Mình cùng cố gắng em nhé. Lá thư thứ 3. Chào anh và các thính giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm ạ. Em theo dõi Radio đã lâu. Và gần như trước khi đi ngủ thì em đều nghe các tập của anh. Đã có nhiều lần em muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Hiện em rất cần những lời khuyên từ anh và mọi người. Năm ngoái, em nhận được tình cảm từ một bạn nữ kém em 3 tuổi. Bạn ấy bày tỏ lòng mình với em sau khoảng thời gian cả hai nhắn tin tìm hiểu. Nhưng lúc đó em chỉ xem bạn ấy là bạn bè bình thường. Tính cách của em thì hòa đồng hoạt bát với tất cả mọi người, cho nên em rất dễ thân với một ai đó. Lúc mà em nhận được tình cảm từ bạn ấy thì em chỉ nghĩ đó là một trò đùa và em phớt lờ tình cảm từ bạn ấy. Sau lần đấy thì hình như em thấy hóa ra em có tình cảm với bạn ấy thật rồi anh ạ. Em dần dần thay đổi. Em thích nghe giọng bạn ấy qua gọi điện và thích ngắm bạn ấy nữa. Nhưng em vẫn chưa muốn bày tỏ bởi vì em nghĩ thứ tình cảm này chỉ là nhất thời thôi. Rồi một hôm bạn ấy nói với em là bạn ấy hẹn hò với người yêu cũ thì em có buồn không? Em trả lời bạn ấy là: mày điên à? Mày quay lại với người yêu cũ thì liên quan gì đến tao? Với lại tao cũng thấy nó tốt, mày nên thử xem sao. Mặc dù miệng thì nói như thế đấy, nhưng trong lòng em rất buồn. Em không muốn mất bạn ấy. Như vậy có ích kỷ quá không anh? Từ lúc bạn ấy hẹn hò lại với người yêu cũ thì em không liên lạc với bạn ấy nữa. Em phớt lờ bạn ấy và trong khoảng thời gian đó em cũng thử tìm hiểu một vài bạn. Nhưng cảm giác bạn ấy là thứ gì đó luôn tồn tại trong em. Em chẳng thể quên mà em cũng chẳng muốn tìm đến vì sợ mối quan hệ của bạn ấy xung đột vì em. Rồi cho đến thời điểm hiện tại thì bạn ấy đang độc thân và bạn ấy tìm đến em. Nhưng lần này bạn ấy nói hết tâm tư trong lòng gửi đến em. Nhưng mà anh ơi, em rất sợ không làm bạn ấy được hạnh phúc. Sợ bạn ấy vì em mà buồn. Em không muốn nhìn thấy bạn ấy buồn đâu. Em muốn bạn ấy yêu một người tốt hơn là em. Nhưng mà em vẫn rất thích bạn ấy. Em nên làm gì đây hả anh? Mong anh cho em lời khuyên. Chào em. Đúng là tình yêu nhỉ? Thật khó lý giải những phản ứng hóa học xảy đến giữa mình và ai đó. Người ta tỏ tình thì mình không thích, đến khi người ta chủ đích rời đi thì mình lại nảy sinh tình cảm với họ. Quả thực tìm được cái gọi là đúng người, đúng thời điểm thực sự là một cái duyên mà chúng ta cần nắm bắt ngay khi khoảnh khắc ấy đến. Và em ạ, anh cảm thấy rằng khoảnh khắc đó của em đang đến đấy. Khi em nói rằng bạn ấy bày tỏ tình cảm với em lần thứ hai, vừa hay em thì cũng đang có tình cảm với bạn ấy. Không phải lúc nào chúng ta cũng có những cơ hội thứ hai ghé đến trong đời như vậy đâu. Đó thực sự là khoảnh khắc quý giá mà ông trời ban tặng cho em đấy. Thay vì khước từ thì mình hãy cởi mở và đón nhận em ạ. Anh hiểu là đứng trước một niềm hạnh phúc khiến mình ngỡ ngàng thì tự bản thân mình hay sinh ra những ngờ vực và lo lắng không thể giữ trọn hạnh phúc ấy. Nhưng nỗi lo lắng của em thật tình nghe không đáng, không nên một chút nào. Vì sao á? Em sợ khi yêu thì sẽ không đem lại cho bạn ấy niềm hạnh phúc. Vậy em có nghĩ là nếu em từ chối bạn ấy thì bạn ấy cũng không hạnh phúc và phải dằn vặt trong những tháng ngày tiếp theo hay không? Hơn nữa nhá, khi bạn ấy đã bày tỏ tình cảm với em rồi, thậm chí đến lần thứ hai, thì hẳn nhiên bạn ấy phải tin tưởng em, cảm mến em ở một điểm nào đó, không màng tới những điểm chưa tốt hay chưa hoàn thiện của em rồi. Vậy thì tại sao mình phải lo lắng nhỉ? Đúng là một trong những biểu hiện của việc mình yêu ai đó thật nhiều là luôn mong muốn người đó hạnh phúc. Thậm chí mình lo lắng rằng mình không thể làm cho họ hạnh phúc một cách trọn vẹn. Thế nhưng suy nghĩ rằng mong cho họ đến với một ai đó tốt hơn mình thì thì anh thấy có phần hơi cực đoan, nếu không muốn nói là thiếu bản lĩnh, thiếu nghị lực đấy. Em thử nghĩ mà xem, nếu đứng trước biết bao nhiêu cơ hội mà mình đều thiếu ý chí và nghĩ rằng cơ hội đó xứng đáng với một ai đó tốt hơn mình, thì bao giờ mình mới thực sự sẵn sàng đây? Và chắc chắn nếu không sớm dũng cảm hơn để đón nhận những cơ hội ấy, thì cuộc đời em sẽ chỉ là một chuỗi những sự bỏ qua và tiếc nuối như thế. Thế thì thay vì nghĩ rằng bạn ấy xứng đáng với một người tốt hơn, em hãy nghĩ rằng mình, chính mình chứ không phải ai khác, hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu người tốt hơn như trong suy nghĩ hiện tại của em đi. Bởi nếu yêu người ta chân thành, thì chẳng phải tình yêu đó sẽ cho mình thêm nhiều động lực để hoàn thiện bản thân, để tốt hơn từng ngày à? Đó, suy nghĩ tích cực như vậy để đón nhận yêu thương em nhé. Lá thư thứ tư. Em chào anh. Những ngày gần đây em rất thường nghe những tập podcast của anh. Chắc là vì em đang muốn tìm một sự an ủi nào đó cho bản thân mình vào lúc này. Hôm nay em cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nhận được những lời chia sẻ từ anh. Em vừa kết thúc mối tình một năm của mình. Đó không phải là mối tình lâu nhất, nhưng đó là mối tình khiến em say rất mãi. Cứ mỗi khi nhắc đến là tim em như bị bóp nghẹn vậy. Một cảm xúc rất khó tả và đau lòng. Thật ra ngay từ đầu em và bạn ấy như hai con người ở hai thế giới khác biệt vậy. Sự khác biệt về gia đình và học thức khiến cho em lúc đầu luôn lo lắng và tự hỏi rằng liệu gia đình mình có ủng hộ và chấp nhận chuyện tình cảm này hay không. Càng yêu nhau lâu thì em càng cảm nhận được tình cảm bạn ấy dành cho em là nghiêm túc và chân thành. Chính tình cảm ấy dần khiến cho em yêu bạn ấy và xem bạn ấy là cả cuộc sống của em. Em đã yêu hết mình mà không hề có sự toan tính nào cả. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng dù sau này có như thế nào thì vì tình cảm này em cũng sẽ cùng bạn ấy vượt qua hết mọi chuyện. Nhưng bây giờ lý do chia tay không phải là xuất phát từ việc ngăn cấm của gia đình em, mà là gia đình bạn ấy. Em tình cờ biết được một chuyện không hay đang xảy ra trong chính nhà bạn ấy. Việc ấy là do bạn kể cho em nghe, vì tụi em đã hứa với nhau là dù có chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe mà không giấu giếm gì cả. Em không biết rằng bản thân liệu có sai không, khi dù không muốn nhưng việc bạn kể đó đã khiến em suy nghĩ rất nhiều. Điều đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và bạn. Em biết bạn không có suy nghĩ gì thì mới kể cho em nghe như vậy. Nhưng để bảo em lúc đấy không suy nghĩ thì không thể làm được anh ạ. Vì em đã nghĩ rằng sau này mình cũng sẽ sống và trở thành một phần của gia đình bạn ấy. Và rồi sau những lần cãi vã tưởng như chia tay thì em và bạn ấy cũng đã không còn đề cập đến vấn đề ấy nữa. Tụi em vẫn vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Thì tình cờ một hôm, mẹ bạn ấy đã lấy điện thoại và đọc hết tất cả những tin nhắn của em và bạn. Tất nhiên trong đó có cả những tin nhắn là em hoài nghi về bạn ấy, vì chuyện đó mà em dằn vặt bạn ấy, và mẹ bạn ấy đã không chấp nhận em. Mọi thứ đến với em quá bất chợt, làm cho em cứ nghĩ nó chỉ là một cơn ác mộng vậy. Nhưng không, ác mộng này không kết thúc anh ạ. Bạn ấy đã chủ động dừng lại với em, vì bạn ấy bảo không muốn tụi em cố gắng mà không có kết quả. Thực sự em vẫn còn trách và thắc mắc rằng rõ ràng em cảm nhận bạn ấy yêu em rất nhiều, nhưng sao khi bạn nói lời chia tay lại nhẹ nhàng mà khiến tim em như xé thành trăm mảnh như thế. Mới đầu em thực sự không thể chấp nhận. Em đã chạy qua tìm gặp bạn và mong bản thân có một cơ hội. Lúc ấy em đã nói với bạn chỉ cần bạn ấy không rời đi thì em sẽ làm mọi cách để thuyết phục gia đình bạn ấy. Dù cho sau này kết quả có như thế nào thì em cũng sẽ chấp nhận mà không oán trách ai cả. Nhưng bạn ấy không cho em chọn lựa. Điều duy nhất bạn ấy bắt em phải làm là chấp nhận nó. Giờ cũng đã hơn nửa tháng nhưng em vẫn không thể nào quên được bạn. Em cứ thắc mắc mãi rằng liệu tình yêu của bạn chưa đủ lớn để bảo vệ em và tình cảm này hay sao? Mỗi sáng tới với em như một cực hình vậy. Lúc nào mở mắt ra cũng chỉ toàn là nước mắt. Không ngày nào mà em không khóc và không nghĩ đến bạn, đến kỷ niệm của cả hai. Em thật sự muốn biết liệu có cách nào để tiếp tục đoạn tình cảm này không ạ? Em cảm ơn anh đã lắng nghe câu chuyện dài này của em. Chào em. Cuối thư em có hỏi anh rằng liệu có cách nào để tiếp tục đoạn tình cảm này không? Thì anh cũng sẽ thành thật trả lời với em rằng khả năng cao là không em ạ. Nếu những trắc trở về tình yêu hình thành bởi những vấn đề đến từ mình hoặc người yêu mình, có thể là tính cách, là thói quen, lối sống, lối tư duy v.v. thì mình còn có thể cải thiện được. Chứ những trắc trở đến từ những yếu tố ngoại cảnh mà trong câu chuyện này là gia đình thì sẽ rất khó để có thể giải quyết. Chẳng giấu gì em, anh cũng từng trải qua câu chuyện gia đình ngăn cấm tình yêu như thế. Thực ra đó là một câu chuyện diễn ra cách đây từ rất rất lâu rồi ấy. Nhưng mà dù vậy thì anh nghĩ là mình cũng đủ thấm thía để hiểu câu chuyện của em. Đúng là chúng ta khi yêu nhau bằng sức mạnh và niềm tin dành cho nửa kia thì bao giờ chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta có thể nỗ lực và cảm hóa những khó khăn ấy để đến với nhau. Điều đó đúng, nhưng thực tế đó là lý tưởng mà rất khó để chúng ta có thể đảm bảo cho nó thành công. Công bằng mà nói thì đúng là tình yêu là câu chuyện của hai người, nhưng để thành hôn nhân thì rõ ràng là câu chuyện chung của nhiều người, của tập thể, nhất là trong văn hóa trọng gia đình như văn hóa Á Đông của chúng ta. Thực ra nếu những vấn đề em chia sẻ với anh trong thư là câu chuyện đến từ phía của một bạn nam thì có lẽ anh sẽ khuyên bạn ấy tiếp tục chiến đấu. Vì dù sao nói gì thì nói, là đàn ông, dù có những can thiệp của gia đình nhưng anh nghĩ họ cũng có những sự quyết đoán, sự quyết tâm của riêng họ. Thậm chí những quyết tâm ấy có thể chống đối lại gia đình, miễn là họ tự tin rằng họ có thể chịu trách nhiệm cho tương lai của gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn. Nhưng em lại là con gái. Hơn nữa, dù bản thân em có cố gắng đi chăng nữa, nhưng bạn trai của em đã chấp nhận chịu thua những áp lực đến từ gia đình để nói lời chia tay, thì những nỗ lực của em là vô vọng ở thời điểm này. Nhưng mà đấy chỉ là một phần của vấn đề thôi. Em biết điều quan trọng nhất là gì không? Đó là anh muốn em hiểu rằng hạnh phúc của em, của một người phụ nữ, hoàn toàn không nên định đoạt hay phải chấp nhận nhượng bộ bởi bất cứ thứ tương lai nào không đảm bảo cho em sau này. Không phải là anh đang gay gắt với điều kiện của gia đình bên kia đâu nhé. Chỉ là anh nghĩ rằng em vốn là một người con gái độc lập, được gia đình em yêu thương. Tương lai của em đang rộng mở và xứng đáng được hạnh phúc trên chặng đường sắp tới. Vậy thì có nên không khi tự nhiên thời điểm này, hạnh phúc ấy của riêng em đang có khả năng bị giới hạn, bị định đoạt chỉ vì điều kiện của gia đình bên kia. Kể cả nhé, bây giờ em có thể chiến đấu cho tình yêu ở thời điểm này, nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng sau này khi về chung một nhà, hạnh phúc của em sẽ không bị thử thách cả. Em đau buồn vì tình yêu phải kết thúc bây giờ, nhưng nỗi đau đó có khi chẳng là gì so với những nỗi đau mà có thể em sẽ phải trải qua nếu tiếp tục với bạn ấy chứ. Công bằng mà nói nhé, thì nỗi lo lắng của em khi sợ sau này sẽ phải trở thành một phần của gia đình bạn ấy, khi gia đình bạn ấy có những điều không phù hợp với nguyên tắc sống của em là một điều đúng. Sự bực mình và gay gắt của mẹ bạn ấy khi đọc được những nội dung mà em trao đổi với bạn thì cũng là hợp lý. Vì rõ là mẹ bạn ấy cảm thấy thiếu tôn trọng khi hai em dù là thân quen với nhau đi, nhưng với gia đình bên đó thì vẫn khá là xa lạ. Khi một người có phần xa lạ lại lo lắng về gia môn của một gia đình khác thì hẳn là những thành viên trong gia đình người ta sẽ bực mình rồi. Nói chung là hai bên đều có lý của riêng mình và đều có thể cảm thông. Chỉ là hai bên đang không hợp nhau và tất cả những thông tin mà hai phía nắm được đều xuất hiện không đúng thời điểm. Thế thôi. Tóm lại là anh nghĩ rằng em nên thôi hy vọng vào câu chuyện này. Cũng nên mong cầu rằng bạn ấy sẽ sớm tìm ra được một ai đó phù hợp với bạn ấy và chấp nhận được câu chuyện gia đình của bạn. Vì thực ra thì bạn ấy cũng không có lỗi gì trong câu chuyện này. Câu chuyện này thì chắc chắn là sẽ mất rất lâu để nguôi ngoai đấy. Nhưng mà phải chấp nhận thôi, vì cuộc đời này vận hành như thế mà em. Càng tan vỡ nhanh thì mình càng chóng trưởng thành. Mong rằng em sẽ sớm lấy lại được niềm tin yêu và tỉnh táo với cuộc sống đôi khi nghiệt ngã này nhé. Lá thư cuối cùng này. Em chào anh, chào ekip và toàn thể các bạn thính giả của Kể Cho Tôi Nghe ạ. Đây là bức thư thứ hai em gửi đến, mong được anh đọc ạ. Câu chuyện của em là về một bạn nữ học cùng lớp. Từ đầu năm, em và bạn ngồi cùng bàn nên cũng bắt chuyện làm quen với nhau. Bạn ấy là lesbian, bạn ấy rất tốt tính và hiểu chuyện. Bạn ấy đối xử với ai cũng chu đáo, với em cũng vậy. Rồi đến một hôm, sau giờ học thêm, bọn em rủ nhau đi siêu thị. Đang đi cùng nhau thì bạn ghé vào tai em, nói: "Tao thích mày." Lúc đấy em nghĩ đó chỉ là trêu nên em cũng không để ý lắm. Về đến nhà thì em nghĩ kỹ lại, em cảm thấy câu nói đó dường như là thật. Khoảng một tuần sau, vẫn là sau giờ học thêm, vẫn là siêu thị ấy, bọn em lại đi cùng nhau. Trong lúc chờ mẹ bạn đến đón thì bạn hỏi em còn nhớ hôm trước bạn nói gì với em không. Em trả lời vẫn nhớ. Chưa kịp nói tiếp thì mẹ bạn đến đón, bọn em chỉ biết bye bye rồi ra về. Tối đó bạn ấy nhắn hỏi ý em như thế nào. Thật lòng em hơi sốc, Em không nghĩ bạn thích em vì với ai bạn cũng đối tốt, nên đến em cũng chẳng nhận ra. Lúc ấy em cũng chỉ coi bạn như là một người bạn tốt thôi, nên đã từ chối luôn. Em cố chối nhẹ nhàng nhất có thể để bạn không buồn. Bạn nói cũng thấy nhẹ lòng bớt rồi. Cứ nghĩ mọi chuyện đến thế thôi, nhưng không ngờ được rằng giờ em lại có cảm xúc với bạn ấy mất rồi. Dần dần em nghĩ đến bạn nhiều hơn. Em tự hỏi liệu có phải vì em muốn được yêu nên mới nghĩ đại đến bạn ấy, hay vì em thực sự thích bạn ấy rồi. Em hay có kiểu là ai thích em sẽ thích lại. Nhưng cảm giác ấy không phải là nhất thời, mà em thực sự thích họ. Hơn nữa em cũng muốn thử bắt đầu với bạn, vì không thử thì làm sao mà biết được mọi thứ sẽ đi đến đâu. Em khá là phân vân về thứ cảm xúc trong em. Nó có phải là thích không anh? Em nên làm gì để hiểu được cảm xúc đó đây? Và em có nên tỏ tình lại với bạn không? Mong anh sẽ giải đáp những thắc mắc này giúp em ạ. Chào em. Cảm ơn em vì đã tâm sự với anh câu chuyện này. Để mà kiểm chứng một cảm xúc có phải là thích hay không thì thật ra có nhiều cách lắm. Mà cách dễ nhất là em hãy tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình, kiểu như là ngay lập tức hãy kể ra 5 điều em ấn tượng về bạn. Một ngày mà không được gặp bạn thì em có nôn nóng, mất ăn, mất ngủ, khó tập trung để làm được điều gì đó hay không? Có phải là điều đầu tiên khi online trên mạng xã hội là em sẽ xem nick bạn ấy có sáng hay không? Hay là bạn ấy có phải là người đầu tiên mà em luôn luôn muốn nhắn tin hay không? Việc đầu tiên đến lớp có phải là em rất là muốn gặp bạn ấy không? Em có muốn đi chơi nhiều với bạn ấy hay không? Hay là em có tự vẽ ra những kế hoạch tương lai và muốn bạn ấy là một phần của những kế hoạch đó không? Em có sẵn sàng khi mối quan hệ giữa em và bạn công khai và có khả năng sẽ có nhiều người biết không? Mối quan hệ này có ảnh hưởng tới các thói quen sinh hoạt, học tập của em hay không? Và nếu giả sử chuyện tình này bắt đầu và chấm dứt, thì em có đảm bảo rằng mình và bạn vẫn có thể làm bạn với nhau hay không? Đó, một loạt những câu hỏi như vậy. Nếu trả lời được tương đối những câu hỏi để kiểm chứng cảm xúc của mình như vậy, thì anh tin là em sẽ phân biệt được phần nào cảm xúc của em là sự ngộ nhận hay là những rung động nhất thời, hay cũng có thể là một tình cảm nghiêm túc. Quan trọng là em phải thành thật với câu trả lời của mình. Kiểu đáp án đầu tiên vang lên trong đầu em lúc đó sẽ cho em câu trả lời chính xác nhất của tâm hồn mình. Chứ không phải là kiểu vì em đang thương bạn nên em nhận lời, tiếc bạn nên em mở lời. Điều đó sẽ dễ khiến em tự huyễn hoặc mình để có được câu trả lời không còn tính kiểm chứng nữa. Cơ mà nói gì thì nói, anh nghĩ rằng ở độ tuổi của em thì việc thích hay không thích một ai đó nó vẫn nằm trong khuôn khổ được cho phép mà. Nghĩa là việc em có dung cảm với ai đó, đến với họ và thậm chí là chuyện tình yêu có không may rạn nứt đi chăng nữa thì nó cũng không quá ảnh hưởng tới tương lai của em. Như Tiên Tiên đã từng có một câu nói rất hay trong ca khúc Vì Tôi Còn Sống ấy, là cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Thì tình yêu cũng vậy thôi. Cho nên là nếu em là một người thích làm rõ cảm xúc của mình trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc thì em có thể tự hỏi đáp bằng những câu hỏi anh lấy làm ví dụ ở trên. Còn em đã tự tin vào cảm xúc của mình rồi mà vẫn muốn đến với bạn ấy thì cứ mạnh dạn bước tới thôi. Đó, chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé. Trên đây là 5 lá thư mà mình đã tổng hợp sau một thời gian khá lâu kể cho tôi nghe không có tập phát sóng mới. Các bạn có tìm được mình trong những câu chuyện ngày hôm nay mình kể không? Hy vọng là chủ nhân của những lá thư này cũng như những người bạn đang có cùng khúc mắc sẽ có được câu trả lời phù hợp với bản thân thông qua những lời nhắn nhủ của mình nhé. Hãy tiếp tục đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng tiếp theo.